chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, bệnh cảm cúm thông thường sẽ khỏi sau từ 5 tới 7 ngày và mọi người lựa chọn cách tự chữa trị tại nhà. Thế nhưng, không ít người sử dụng những phương pháp sai lầm làm cho cảm cúm trở nên nặng hơn. Vậy những sai lầm mà mọi người hay mắc phải đó chính là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là dùng kháng sinh vô tội vạ. Bên cạnh những người quyết tâm không chịu uống thuốc khi bị cảm cúm thì lại có những người có quan điểm rằng sau khi bị cảm cúm, sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc như là kháng sinh thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Thế nhưng trên thực tế, cảm cúm là bệnh do virus. Mà theo khuyến cáo về y tế, các bệnh do nhiễm virus nói chung và bệnh cảm sốt, bệnh cảm cúm nói riêng đều không nên uống các loại thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh chỉ tiêu diệt hoặc là kiềm hãm được những vi khuẩn chứ không có tác dụng đối với virus. Thuốc kháng sinh chỉ được dùng nếu có biểu hiện của nhiễm khuẩn và phải dùng theo chỉ định của thầy thuốc. Không nên lạm dụng thuốc kháng sinh khi bị cảm cúm để tránh lãng phí và làm cho tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn đang có nguy cơ ngày càng gia tăng trong cơ thể. Thứ hai đó chính là coi thường bệnh cảm cúm. Đa số người bệnh tin rằng cảm cúm thì chỉ là bệnh vớ vẩn, không cần chữa trị cũng tự khỏi. Trong khi đó, chính các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ho là bước đầu của nhiễm trùng đường hô hấp, dễ dẫn đến các biến chứng sau đó như là viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phế quản và viêm phổi. Các bệnh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thậm chí còn đe dọa tới tính mạng, do đó cảm cúm nên kịp thời được điều trị đúng cách. Thứ ba đó chính là truyền nước biển bừa bãi. Có rất nhiều người vẫn cho rằng truyền nước biển lúc nào cũng mang lại lợi ích, vì thế nên vẫn vô tư truyền bừa bãi mà không biết rằng điều này cũng có thể dẫn tới mất mạng. Không phải thời điểm nào truyền nước biển vào cơ thể cũng tốt. Các trường hợp phổ biến như là bị cảm cúm, như sốt, mất nước, điều này sẽ có tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu truyền một cách bừa bãi, truyền quá liều, truyền với tốc độ nhanh, có thể gây ra nguy hiểm tới tính mạng. Nó dẫn tới sưng phù ở vùng tiếp xúc với kim truyền, thậm chí còn gây sốc và dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Các biểu hiện khi bị sốc nước có thể gặp là rét run, sắc mặt tái nhợt, ra nhiều mồ hôi, khó thở, tức ngực. Do đó, chúng ta hãy chú ý kỹ tới những điều này khi mà cảm cúm và khi truyền nước biển. Thứ tư đó chính là để tự khỏi. Cảm cúm thông thường có thể không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bỏ mặc hoặc là nghĩ rằng bệnh có thể tự khỏi thì thật sự rất nguy hiểm. Với một số người mắc bệnh cảm cúm ở dạng nhẹ với các biểu hiện như là đau họng, ngạt mũi, hắt hơi, ho, đau đầu và có sức đề kháng tốt thì bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu không xử lý tốt, cảm cúm có thể biến chứng thành các bệnh nghiêm trọng như là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, hô hấp, viêm phế quản cấp, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, viêm cầu thận cấp tính, tai mũi họng, viêm tai giữa, viêm xoang và viêm họng. Đây đều là những bệnh nghiêm trọng đe dọa tới tính mạng. Bởi vậy, chúng ta không nên chủ quan với bệnh cảm cúm. Và cuối cùng đó chính là không uống đủ nước. Đây là sai lầm không chỉ với những người khỏe mạnh mắc phải mà những người bị bệnh cảm cúm cũng thường hay mắc phải. Mất nước làm cho người bệnh dẫn đến các triệu chứng như là đau đầu, khó chịu, cần bổ sung nước cho cơ thể bằng đường ăn hoặc là đường uống. Uống nước không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mà nó còn làm cho các chất nhầy ở xoang, mũi lỏng ra, đi xuống và không lưu lại ở xoang hay là phổi, khiến cho bệnh lâu khỏi. Kính thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều chủng virus gây cúm cực kỳ nguy hiểm như là H5N1, H1N1. Nên cách tốt nhất, nếu có những triệu chứng sốt cao trên 38 độ C, chúng ta cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cũng như là lây lan cho những người thân trong gia đình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Rồi kịp bước đến bên sông dâu đây, thật lạnh lẽo sâu kia dân người hằng diều dắt Chúa không khi nào lìa cuối đoạn đường từ nay vui tươi nguyện đi mãi với Giêsu cứu Chúa Ngài tuôn huyết cứu linh hồn tôi người đời dấu có tin khi cười đùa tôi một lòng chạy theo không thôi tôi một lòng chạy theo không thôi.
Kính thưa quý ông bà chị em, có một vị giáo viên dạy sinh học, tay ông cầm một hạt giống nhỏ và ông nói với cả lớp học rằng tôi biết rõ hợp chất của hạt giống này, nó gồm có hydro, carbon và nitơ. Tôi biết đúng tỷ lệ và có thể tạo ra một hạt giống giống y như hạt giống này. Có một học sinh đứng lên và hỏi rằng thưa thầy, nếu con đem hạt giống thầy chế tạo mà gieo xuống đất thì nó có thể mọc lên hay không? Vị thầy giáo này trả lời, với hạt giống của tôi điều đó thì không thể được. Nếu tôi đem hạt giống mà ông trời đã làm ra của thiên nhiên, nó sẽ mọc lên thành cây vì nó chứa đựng một nguyên tắc rất là quan trọng mà chúng ta gọi là nguyên tắc sinh tồn. Kính thưa quý ông bà chị em, hạt giống có chứa đựng sự sống. Con người với sự tài giỏi của khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, chúng ta có thể tạo những hạt giống tương tự. Chúng ta có thể tạo ra những con người máy robot. Song chúng ta biết rằng loài người cho đến hiện nay chưa thể tạo ra sự sống được, vì chúng ta biết rằng quyền sống chết chỉ duy nhất ở trong tay Thượng Đế mà người bình dân gọi là ông trời. Chúng ta biết rằng chúng ta nhờ ân điển của Chúa, và ân điển có nghĩa là ân huệ vô điều kiện, sự yêu thương. Và ân điển giống như hai chị em sinh đôi với nhau. Và chúng ta có thể xem trong Giăng đoạn 3 câu 16 viết rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và khi chúng ta cũng xem ở trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ chúng ta, từ công sức của chúng ta, bèn là sự ban cho từ Đấng Thượng Đế. Đấng Cơ Đốc tức Đức Chúa Giêsu là hiện thân của ân điển của Thượng Đế. Vì đó là lý do tại sao Ngài chết để cứu dòng dõi loài người. Đó là lý do chúng ta gọi Ngài là Christ, tức là Đấng Cứu Thế. Một hành động tột đỉnh của sự yêu thương khi Ngài chết trên thập tự giá để cứu chúng ta. Đức Chúa Giêsu đến thế gian để biểu lộ tình yêu của Ngài và ân điển của Ngài để cứu nhân loại khỏi ách của tội lỗi. Chúng ta biết rằng nếu không có ân điển thì như thế nào? Bởi cớ tội lỗi, chúng ta sẽ không còn hy vọng và phải nhận lãnh sự chết đời đời. Nhưng vì Đấng Cơ Đốc, chúng ta có kinh nghiệm về ân điển dư dật. Đó là kết quả trong sự cứu rỗi và sự sống, sự thông công, tình yêu. Và ân điển của Đức Chúa Giêsu vượt quá sự phạm tội và cơn thạnh nộ bởi tội lỗi của Adam và Eva, tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta gây ra. Chúng ta đã được hứa trong sách Roma đoạn 5 câu 20, nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Đây là một giải pháp tuyệt diệu đối với tội lỗi. Đấng Cơ Đốc ban ân điển dư dật không có điều kiện, cùng với sự thương xót và công bình của Ngài cho bất cứ ai mong muốn được nhận lãnh. Dưới thời Tổng thống Reagan, George Wilson là một thư ký bưu điện đã lấy cắp tờ trả lương của liên bang trên xe lửa và đã giết người bảo vệ. Tòa đã buộc tội Wilson bị án treo cổ. Vì tình cảm dân chúng đã yêu cầu tổng thống ân xá cho người phạm tội này. Tổng thống Jackson phê chuẩn lệnh ân xá nhưng lạ thay, Wilson từ chối. Và tòa án tối cao bị chất vấn sẽ làm gì nếu một tội nhân từ chối sự ân xá của tổng thống? Chánh án John Marshall phán quyết: sự ân xá là một văn bản chỉ có giá trị khi can phạm quyết định nhận sự ân xá ấy. Nó không còn giá trị khi tách rời khỏi người nhận. Wilson từ chối sự ân xá. Chúng ta không thể hiểu tại sao ông ta làm như vậy, nhưng ông đã làm. Và cuối cùng, George Wilson đã bị xử tử mặc dầu có lệnh ân xá của tổng thống. Wilson bị treo cổ. Tối cao pháp viện tuyên bố không riêng phía ban cho, nhưng phía tội nhân cũng phải chấp nhận. Và ân điển Đức Chúa Trời, kính thưa quý ông bà anh em, cũng giống như vậy. Ngài ban cho chúng ta, nhưng ân điển này chỉ có hiệu lực nếu quý bà chị em và tôi chấp nhận nó. Để nhận được sự ban cho ân điển, chúng ta chỉ cần xác nhận lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin về ân điển và mời Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, thức tỉnh chúng ta tiếp nhận lẽ thật cần thiết. Đây là điều rất quan trọng. Để nhận được sự ban cho, chúng ta phải xác nhận về lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin về ân điển và chúng ta mời Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, thức tỉnh chúng ta tiếp nhận lẽ thật. Ân điển dư dật có ba thời điểm: quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi chúng ta chấp nhận ân điển của Ngài, chúng ta được đổi mới. Quá khứ bị chôn vùi ở trong Đấng Cơ Đốc. Khi chúng ta đồng đi với Chúa Giê-xu thì đời sống chúng ta được biến đổi, là bằng chứng về ân điển dư dật của Ngài ở trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta là kẻ có tội. Nếu chúng ta biết xưng tội và ăn năn với Chúa thì tha thứ được dành sẵn cho chúng ta, dầu chúng ta tội lỗi có đỏ như hồng điều cũng sẽ trắng như lông chiên sạch. Như vậy chúng ta thấy rằng ân điển gìn giữ đời sống chúng ta. Sự hiện hữu của tội lỗi trong tâm hồn sẽ đem con người đến với sự tranh cạnh, sự chia rẽ, sự phân biệt đối xử và những cách biệt giữa các tạo vật và sự cách biệt giữa các tạo vật của Đức Chúa Trời. Qua sự chăm sóc của Ngài trong lĩnh vực thiên nhiên, Chúa đã ban không khí, nguồn ánh sáng, dòng nước tốt lành, các loài thực phẩm cho chúng ta. Và ân điển của Đức Chúa Trời kiểm soát sự sống ở trên đất, bởi vì muôn vật chịu khổ về hậu quả của tội lỗi. Những lời hứa diệu kỳ của Đức Chúa Trời bao gồm sự cứu chuộc muôn vật khỏi tội lỗi và hậu quả của nó khi tội lỗi hoàn toàn bị tiêu diệt. Chúng ta biết rằng vạn vật thì bày tỏ ân điển của Chúa. Một ngày khi chúng ta quan sát cách sự sống được duy trì ở trên mặt đất, chúng ta dễ dàng nhận thấy ân điển của Đức Chúa Trời. Trời nắng gìn giữ đời sống trên địa cầu. Mặt trời chiếu đến trái đất để khiến cho cây được phát triển. Các mùa trong năm thay đổi mang đến những ích lợi cho con người và tạo vật nhờ sự vận hành của trái đất quanh mặt trời. Và thủy triều lên xuống nhờ sự vận hành của mặt trăng quanh trái đất. Mọi vật trên vũ trụ làm chứng về Đấng sáng tạo. Ngài là Đấng chăm nhìn, mặc dù có sự xâm nhập của tội lỗi và hậu quả của nó. Chúng ta biết rằng ân điển của Chúa tràn ngập ở trên địa cầu chúng ta. Sự thăng bằng sinh học của mọi vật đã bị đảo lộn ở một vài nơi trên thế giới vì người ta không quan tâm. Người ta đưa những khí thải công nghiệp, người ta đưa những chất xả ở trong công nghiệp vào ở trong nguồn nước, vân vân. Và chúng ta không nhìn thấy sự thẩm thấu dần dần. Có nhiều khi vì những công ty tham vọng về kinh tế và không nghĩ đến những hậu quả lâu dài của môi trường. Mặc dù sự phá hủy xảy ra dần dần ở trên trái đất, thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy dấu vết những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời trên những cánh đồng tươi đẹp của nhiều nước ở trên thế giới. những điều lạ lùng và bí hiểm mà chúng ta không thể giải thích được ở Phi Châu, những vịnh đẹp ở nhiều nơi trên thế giới, những con chim được nuôi dưỡng dưới bàn tay của Chúa, và nhiều loài sinh vật ở trên địa cầu mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Bao nhiêu loại cây trái, bao nhiêu loài cá, bao nhiêu loài chim. Chúng ta có thể tin được mọi sự quyền diệu ở vũ trụ này là do ngẫu nhiên mà có chăng? Có khi nào ông bạn chị em tháo tất cả các bộ phận của chiếc đồng hồ đeo tay mà chúng ta để ở trong cái thao mà mình lắc á, dầu năm này qua năm kia thì chiếc đồng hồ cũng không bao giờ tự động ngẫu nhiên nó có thể ráp lại được, mà phải có bàn tay người thợ ráp từng cái cơ phận và cuối cùng ráp những cây kim, ráp mặt kính, và chúng ta lên dây thèo hoặc là chúng ta gắn pin vào đó thì nó mới có thể chạy được. Những bằng cớ ấy chứng tỏ rằng trái đất, mặt trời, các loài tinh tú ở trên vũ trụ này được duy trì phải có đấng sáng tạo. Những ai có kinh nghiệm về ân điển dư dật của Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm bảo vệ muôn vật. Ân điển của Đức Chúa Trời che chở, nâng cao đời sống của chúng ta ở trên địa cầu. Những ai có kinh nghiệm về ân điển dư dật của Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm góp phần bảo vệ muôn vật ở thế gian chúng ta. Phải góp phần trong vấn đề tác động để bảo vệ môi trường. Và ân điển của Đức Chúa Trời che chở, nâng cao đời sống ở trên trái đất. Và chúng ta là những chứng nhân được kêu gọi để làm chứng về điều quan trọng này. Chúng ta biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời tuôn tràn ở trong đời sống của bất kỳ người nào. Ân điển của Đức Chúa Trời đến với mọi người, bất kể người này là thuộc chủng tộc nào, ở quốc gia nào. Đấng Cơ Đốc đến thế gian để phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa con cái Đức Chúa Trời. Ngài đến để làm gì? Để hòa giải nhân loại với Đức Chúa Trời và thiết lập một mệnh lệnh mới mà ở đó mọi người sống trong bình an, trong hòa thuận, một khi họ được ân điển của Đức Chúa Trời để quán cải. Và chúng ta có thể xem những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không bao giờ mà không yêu thương con người. Đức Chúa Trời không tạo nên khác biệt giữa con người và Ngài. Ngài chấp nhận chúng ta bất kể chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào. Đây là một điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Dầu chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào trong cuộc sống, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Trong sách Cô-lô-se đoạn 3 câu 11, ở đây không còn phân biệt người Gờ-rét tức là Hy Lạp hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người xin te, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Ngài không phân biệt nam nữ, Ngài không phân biệt người Do Thái hoặc người ngoại. Và Galati đoạn 3 câu 20 chúng ta biết rằng anh em thải đều làm một. Đây là sự bình đẳng của các chủng tộc, của các quốc gia trên thế giới trước mặt Chúa. Kinh Thánh ghi lại nhiều lời hứa bảo đảm cho chúng ta rằng ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, niềm hy vọng và sự sống nếu chúng ta thật sự đến với Ngài. Ân điển không bị giới hạn trong việc giúp chúng ta thay đổi, cho nên chúng ta chấp nhận điều đó và chúng ta sẽ được phục hưng ở trong Đấng Cơ Đốc khi chúng ta có kinh nghiệm ân điển dư dật ở trong đời sống. Kết quả tự nhiên là bản tính chúng ta được biến đổi, và điều này dẫn chúng ta đến sự chấp nhận người khác để cùng sống với nhau như con cái Đức Chúa Trời. Mọi mưu tính, thành kiến, kỳ thị phần lớn đều có nhiều trong bản chất tội lỗi của mọi người trên thế gian sẽ được thay đổi bởi ân điển diệu kỳ của Đấng Cơ Đốc. Và điều này thể hiện rõ ràng trong xã hội vì cớ ân điển dư dật. Và chúng ta phải nhìn theo kế hoạch lý tưởng của Đức Chúa Trời như thế nào. Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời là tạo vật của Ngài được phép mặt đối mặt với Chúa để họ vui hưởng một cách vĩnh cửu đời đời những điều phước hạnh. Và điều này đã bị ngăn cách tạm thời khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian chúng ta. Kinh Thánh đã dùng biểu tượng của các thiên sứ rao truyền sự cứu rỗi cho dân cư trên đất. cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Lẽ thật ở đây rất rõ ràng, Đức Chúa Trời mời mọi người dự phần vào vương quốc của Ngài, bất kể màu da, chủng tộc, quốc gia, xã hội. Và đây là một ân điển thực tế, kính thưa quý ông bà chị em. Ân điển của Đức Chúa Trời là sự ban ơn cho chúng ta. Điều kiện để có được ân điển là nhận thức rằng mọi nhu cầu và ước vọng của chúng ta phải đầu phục Ngài hoàn toàn. Để chúng ta làm gì? Để được hoán cải và đổi mới bằng ân điển. Khi chúng ta nghĩ ân điển của Chúa được biểu lộ trong hành động, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi ở trong đường lối của Chúa một cách mạnh mẽ. Có một vị mục sư kể một câu chuyện xảy ra khi ông còn nhỏ tuổi. Ông nói rằng: ba mẹ tôi quen biết một người quản lý ngân hàng và mời người đó ăn cơm tại nhà chúng tôi. Hôm ấy mẹ tôi đang sửa soạn cho bữa ăn đặc biệt này và mẹ rất là vội vã. Tôi muốn giúp mẹ, tôi muốn làm thêm vài việc nữa thay vì chỉ là rửa chén bát. Buổi chiều tôi thấy mẹ lấy ra một bộ chén dĩa thật đẹp trong tủ. Tôi năn nỉ, mẹ mới đồng ý cho tôi xếp những chiếc dĩa này, những chiếc chén này lên bàn. Vì muốn chứng tỏ là mình giỏi, tôi đã mang một lượt ba cái dĩa. Tôi đi từng bước một rất thận trọng bước vào phòng ăn. Nhưng rồi tôi dấp một phải một vật, chiếc dĩa đã trượt khỏi bàn tay tôi và vỡ ra nhiều mảnh vụn ở trên sàn nhà. Tôi đã không dám nhìn mẹ tôi và tôi đau đớn khóc lóc. Tôi muốn chạy trốn khỏi bà. Khi mà tôi còn đang lúng túng và hoảng sợ thì mẹ nhẹ nhàng đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Và bà nói rằng: con ơi, chỉ cần ba cái đĩa con xếp lên bàn thôi, không sao, mẹ sẽ giúp con làm lại. Đây là lòng tha thứ của mẹ tôi. Từ đó tôi đã hiểu ân điển của Đức Chúa Trời dư dật là thế nào. Những lỗi lầm ở trong quá khứ của chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, và ân điển diệu kỳ dư dật đến với tất cả ông bà, chị em và chính mình tôi nhờ đấng cứu chuộc là Đức Chúa Giêsu. Cầu Chúa ở cùng quý bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.